Chương 12. Trước mặt Thầy vấn đáp. Những câu hỏi và giải đáp sau đây được ghi lại từ các buổi trình pháp với Dibama tại Ấn Độ vào những năm của thập niên 1970 và tại Hội Thiền Minh Sát vào thập niên 1980. Tập thiền minh sát như thế nào? Ngồi thẳng lưng, khép mắt lại và theo dõi chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng khi thở vào và thở ra. Khi theo dõi, phải đặt tâm ý vào những chỗ xúc chạm trong suốt thời gian chuyển động đó xảy ra. Bạn chẳng phải làm gì với hơi thở, chỉ cảm nhận nơi hơi thở chạm. Nếu hơi thở thô, cứ mặc nó thô. Nếu hơi thở ngắn, cứ mặc nó ngắn. Nếu nó di tế, cứ để nó di tế. Chỉ cần cảm nhận nó từ đầu tới cuối thôi. Nếu bạn nghe một tiếng động, ghi nhận, nghe, nghe, rồi cũng trở lại cảm giác về hơi thở. Nếu bạn nhớ đến việc gì, thì hãy ghi nhận, nhớ. Bất cứ việc gì bạn thấy, bất cứ sự gì đến trong tâm, chỉ cần biết đến sự việc đó. Nếu bạn thấy có hình ảnh hay ánh sáng, chỉ cần ghi nhận thấy hoặc ánh sáng, chẳng cần giữ chúng lại hay bắt chúng ở lại, chỉ cần quan sát chúng mà thôi. Trong thiền minh sát, bạn phải quan sát sự phồng lên và xẹp xuống hơi thở cùng các hiện tượng khởi lên trong tâm và trên thân. Do đó, có việc chuyển tâm chú niệm đi từ cảm giác đã nhận thích thú hay đau đớn đến các suy nghĩ đang sanh khởi. Bất cứ có điều gì đang xảy ra cũng đều được ghi nhận, rồi điều ấy qua đi và có điều khác lại đến. Theo cách đó, sự tu tập thiền minh sát là một phương pháp quan sát tất cả 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý sẽ sanh khởi khi gặp đối tượng. Bạn chỉ cần quan sát khi chúng khởi lên, rồi chúng lại qua đi, bạn lại trở về với cảm giác nơi hơi thở. Bất cứ điều gì bạn thấy, bất cứ điều gì khởi lên trong tâm, bạn chỉ cần biết rõ nó, nhận thức được nó mà thôi. Mục đích của thiền minh sát là gì? Mục đích của thiền minh sát là để diệt trừ 10 kiết sử. Các kiết sử này là những nút thắt gút hay là chướng ngại trong tâm bạn. Từ từ, do sự quan sát mỗi phút giây với sự tỉnh thức, bạn sẽ tuần tự cởi mở hết các nút thắt buộc đó ra. 10 kiết sử đó là ngã kiến, ý kiến sai lầm cho rằng có cái ta riêng biệt, cái tự ngã; nghi ngờ, giới cấm thủ, nghĩa là tin theo các nghi lễ ngoại đạo và dị đoan; tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, trạo cử và vô minh. Và mỗi giai đoạn của giác ngộ, chậm chậm và từng cái một, các kiết sử lần lượt tiêu mất cho đến quả vị của giai đoạn thứ tư, bậc A-la-hán, thì tất cả 10 kiết sử mới tận diệt. Các kiết sử có liên hệ đến sự tái sanh, cũng giống như chất dầu làm cháy ngọn đèn. Các kiết sử là chất dầu trong tâm của bạn. Khi dầu cạn lần lần, ánh sáng ở ngọn đèn cũng lu mờ lần lần. Sau cùng, khi dầu cạn hết thì ánh sáng cũng tắt mất. Một khi các kiết sử được tận diệt, dòng tái sanh luân hồi cũng chấm dứt. Vào thời điểm này, bạn có thể hiểu được rằng sự sanh ra và tái sanh đang nằm trong tay của bạn. Phải làm gì khi bị hôn trầm trong lúc ngồi thiền? Ngủ gục chẳng hại gì cả. Các thiền giả cũng hay bị thế, gọi là thiền miên, tức là giấc ngủ thiền. Điều đó thường xảy ra. Đừng lo ngại về điều đó. Khi mới bắt đầu thiền quán, tôi cũng thường khóc luôn, bởi vì tôi muốn nỗ lực theo đúng các lời chỉ dạy một cách thật nhiệt tâm, nhưng tôi chẳng thể làm được. Bởi tôi buồn ngủ quá, tôi cũng không thể đứng thẳng và đi thiền hành cho đàng hoàng. Vì tôi buồn ngủ quá, trước kia trong 5 năm tôi đã cố gắng để ngủ mà không ngủ được. Bây giờ ở đây tôi đang cố gắng để tập thiền thì con buồn ngủ lại cản trở tôi. Tôi đã tận dụng tất cả năng lực của tôi để xua đuổi nó, nhưng không thể làm được. Rồi một hôm, đùng một cái, tôi đạt đến trạng thái mà hôn trầm biến đi đâu mất. Và rồi cơn buồn ngủ cũng chẳng đến với tôi, ngay cả khi tôi ngồi thiền hàng mấy giờ. Có phải nghiệp được cất giữ giống như vào sổ kết toán? Nếu phải, thì cất nó ở đâu? Mỗi người đều có một bánh xe nghiệp. Nghiệp đó nằm ngay trong tay của bạn, chẳng ai khác cất giữ nó cả. Mỗi khi bạn hành động, nghiệp được gom cất lại, nghiệp trôi theo dòng ý thức. Ngày bạn sanh ra, nghiệp cùng đến với bạn. Những kẻ khác chỉ có thể trỏ đường đi cho bạn, chứ họ chẳng thể sửa đổi nghiệp của chính bạn. Chẳng một ai có thể lãnh nghiệp của người khác. Chính bạn phải làm việc đó. Do nghiệp mà có người tu tập tiến bộ nhanh, có người tiến bộ chậm. Vài kẻ bị đau nhức nhiều, có người thì không. Nếu chẳng có linh hồn thì ai thấy, nghe và biết trí huệ? Phải làm gì khi năng lực và tinh tấn xuống thấp? Năng lực có thể xuống thấp, có lúc lên cao, tinh tấn cũng thế. Nhưng bạn chỉ cần ghi nhận trong tâm bạn rằng năng lực thấp, tinh tấn thấp. Nếu bạn ghi nhận nó khi nó đang xuống, tự nó tự nhiên điều chỉnh lại, biết rõ mức năng lực thấp, năng lực cao, cho đến khi nào một năng lực trung bình hiện thấy ra. Điều này cần được làm một cách êm thấm, từ tốn và dịu dàng. Năng lực và cố gắng được điều chỉnh đúng mức khi ta ghi nhận chúng đúng lúc và không là nạn nhân của chúng. Làm cách nào để thương yêu mà đồng thời không luyến ái? Một thí dụ thật giản dị là nước. Không luyến ái có nghĩa là bạn bơi trên mặt nước, bạn chẳng lặn sâu dưới nước, bạn thả mình trôi trên dòng mà không bị chìm sâu xuống đáy nước. Có đúng chăng thiền giả phải ăn chay? Vấn đề ăn chay hay ăn mặn chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tâm ý bên trong. Ngay cả khi bạn ăn chay với một tâm trạng ô nhiễm vì tham, sân hay si, thì bữa ăn chay của bạn trở thành ăn mặn. Đó là lời Đức Phật đã dạy. Nếu tâm ý bạn thoát khỏi tham, sân, si, thì bữa ăn mặn cũng hóa ra bạn đang ăn chay. Đối với mỗi hành động, thân, miệng, ý, Đức Phật đặt nặng nơi tác ý. Đôi khi tôi cảm thấy quá chán nản và muốn tự sát. Sự chán nản đến mức suy nhược và ý muốn tự sát là những căn bệnh tâm thần. Đôi khi nó lại xảy ra cả cho những thiền giả đã tu chứng thật cao nữa. Nên tập phát triển một quan điểm thực tế. Một mặt, bạn phải biết rõ hậu quả của việc tự sát. Đó là một hành động chẳng cứu giúp bạn được gì trong nhiều kiếp sống tiếp nối. Và mặt khác, hãy ráng nhớ, mạng sống con người là điều quý báu nhất. Đừng phung phí nó, bạn nên gắn tập thiền minh sát và vui tươi lên. Trí năng có quan trọng lắm trong sự tiến bộ thiền quán không? Không, tôi chẳng có chút trí năng nào cả. Và trước kia, tôi chẳng hề biết đến thiền quán hay là các trạng thái của tâm thức. Tôi chỉ có lòng tin thành khẩn nơi đạo Pháp. Tôi cảm thấy chắc có điều gì dành cho tôi ở đấy. Với lòng thành tín ấy, tôi bắt đầu tu tập. Sự tỉnh thức có ích lợi gì? Để tôi kể cho các bạn nghe một thí dụ. Nếu tôi bảo bạn có một số châu báu được chôn giấu tại một nơi nào đó và tôi giục bạn đi lấy về, bạn sẽ rời nhà lên đường để đi đến đó. Dọc đường bạn gặp một cuộc đánh lộn, bạn dừng lại xem một lát, nhưng sau đó bạn lại tiếp tục lên đường. Rồi bạn lại đi ngang một đám cưới, kèn nhạc tưng bừng, bạn lại dừng bên đường để ngắm. Lát sau bạn lại đi tiếp, có thể bạn thấy một dòng đua xe trên công lộ, bạn cũng đứng lại xem. Một lát sau mới đi tiếp. Nếu bạn không tỉnh thức, bạn không thể đi tới nơi chôn giấu châu báu mà tôi đã bảo đến lấy. Nhưng khi có sự tỉnh thức ở đấy rồi, thì mặc dầu phải ngừng nghỉ hay bị cản trở, bạn chẳng hề lạc mất lối và tiếp tục đi tới mãi. Sự tỉnh thức giúp bạn đạt tới mục tiêu. Các sự chuyển hóa quan trọng trong đời bà đã xảy ra trong khi tu tập ráo riết hay là ngay trong cuộc sống tỉnh thức hàng ngày. Các chuyển hóa lớn xảy ra trong khi tu tập ráo riết, rồi sau đấy tôi dung bồi các sự thay đổi đó ngay trong đời sống hàng ngày. Các sự biến đổi sẽ ngày càng thâm sâu hơn theo phương cách đó. Các ưu phiền và sầu não của bà từ từ mất dạng hay đã nhanh chóng tiêu trừ như là một thành quả của tuệ giác. Lần lần tôi có thể cảm thấy chúng từ từ ra đi mất. Rồi sau đấy, với sự thực tập thiền quán nhiều hơn, tôi phát triển được chút trí huệ, thì toàn bộ ưu não đều tiêu tan. Ai có thể dạy thiền quán được? Cần có hai điều về việc giảng dạy giáo pháp. Một là kiến thức và sự nhận thức, còn điều kia là sự chứng đắc được đạo quả thứ nhất hay đạo quả thứ nhì trong sự giác ngộ. Sau đây là lời của Jack Corfield đã nói rộng ra dựa theo câu trả lời của Dipama. Các ba la mật cần và đủ để xứng đáng là một vị thầy dạy thiền rất khác với các ba la mật trong tu tập thiền định. Cả hai loại khả năng rất khác nhau về căn bản. Dạy người có nhiều tiềm năng trong thiền quán và đời sống tâm linh, trong khi những kẻ khác lại có khả năng rất tinh tế để truyền thông và giảng dạy. Hai hạng người đó đâu nhất thiết phải cùng giống như nhau. Tuy nhiên, để giảng dạy, điều đáng mong ước là họ có đủ cả hai phẩm chất đạt kinh nghiệm tốt và thâm sâu về đời sống tâm linh và khả năng trao truyền các kinh nghiệm đó cho người khác. Điều gì cần làm nhất khi các dục vọng quá mạnh? Hãy hành thiền và tập trung chú niệm trực tiếp vào các dục vọng ấy. Hãy biết rằng chúng rất mạnh. Hãy cố gắng tìm hiểu chúng cho rõ ràng. Nhờ xuyên qua sự hiểu biết về các điều ham muốn của các giác quan, khi các ham muốn đó vừa khởi lên, bạn có thể khắc phục được chúng. Bạn có thể sống trong cõi dục giới mà vẫn là một người Phật tử thuần thành. Bởi vì bạn có thể đồng thời xuất thế gian được, với ý nghĩa là bạn chẳng để bị lôi kéo hay bị ràng buộc. Sự hiểu biết của bà về đời sống có thay đổi chăng? Cách tôi nhìn đời đã thay đổi rất nhiều. Trước kia tôi bám víu vào một sự việc, tôi ưa chiếm hữu, tôi ham thích đủ chuyện. Nhưng nay tôi như đang trôi bồng bềnh, chẳng bị dướng bận gì. Tôi đang sống ở đây, nhưng tôi chẳng ham muốn vật gì, cũng chẳng mong chiếm hữu bất cứ việc gì. Tôi đang sống thế thôi, thế là đủ rồi. Phải tập thiền từ quán như thế nào? Các đoạn sau đây là sự kết hợp với những lời dạy của Dipama đã được ghi âm với các hồi hướng của Michel Levy. Về lời Dipama đã dạy, Michel Levy đã thực tập thiền quán về tâm từ bi trong hơn 20 năm. Các bạn có thể chọn hoặc dùng suốt thời thiền tọa để quán về tâm từ bi, hoặc khởi đầu hay chấm dứt thời khóa với tâm từ bi. Sau cùng, 5 giai đoạn được kể ra sau đây có thể phối hợp tập trung trong một thời khóa. Nhưng khi mới bắt đầu tập, mỗi lần chỉ nên chiếu soi kỹ vào một giai đoạn mà thôi. Giai đoạn 1. Giai đoạn đầu là phải thương ngay chính mình, là bạn thân với chính mình, bắt đầu rải tâm từ bi đến cho mình. Bạn có thể dùng các câu chuyện sau đây hay các tâm ảnh để soi đường cho bạn trong việc làm phát khởi và hướng dẫn tâm từ bi của bạn. Nguyện tôi chẳng có kẻ thù, nguyện tôi chẳng vướng hiểm nguy, nguyện tôi chẳng âu lo, nguyện thời thời tôi được thân an tâm lạc. Kẻ thù có nghĩa là kẻ thù bên ngoài, mà có thể mình cũng là kẻ thù của chính mình nữa. kẻ thù có thể thấy ở cảnh giới các cảm thọ, từ một chút bực bội cho đến sự sân hận mãnh liệt, hoặc đối với mình hay đối với kẻ khác. Trong khi thầm niệm các câu trên, hãy nhìn vào trong tâm bạn, thấy thật rõ ràng hình ảnh của chính bạn. Nếu chẳng thể dùng tâm nhãn như thế, thì cố nhớ lại bóng dáng bạn khi bạn soi gương. Nếu nhớ lại chẳng được hết, thì bạn cứ nhìn thẳng vào một bức ảnh còn mới của bạn, cho đến khi nào bạn có thể thấy rõ bạn bằng mắt tâm. Lặp lại các câu trên theo thứ tự. Nếu tâm đi dẫn dơ và đang quên mất một câu nào, thì nhẩm đọc lại ngay từ câu đầu, đem tâm quay về với mỗi câu nhiều lần như thế, sẽ khiến định lực của bạn càng thâm sâu. Điều quan trọng là bạn phải bỏ rơi nghĩa chữ và cảm tưởng của bạn dính sau các chữ ấy, mà vấn đề chọn lời nguyện trong câu hướng dẫn bạn, đưa bạn đi tới và những bước trong thực tập. Hãy nuôi dưỡng trong tâm trí cảm giác an lạc cùng hình ảnh của bạn và miên mật niệm các câu nguyện trong bao lâu mà thời khóa cho phép. Khi việc thực tập đã khá sâu, khi bạn cảm thấy bạn thật tình yêu thương chính bạn, khi bạn có thể lưu giữ vững trong tâm bạn hình ảnh rõ ràng của chính bạn, bây giờ nếu bạn muốn, hãy chuyển sang giai đoạn thứ hai về cách trải tâm từ bi đến cho một người bạn lành. Giai đoạn 2, dùng các câu nguyện cũ như trước, hướng tâm từ bi đến một người bạn lành hay đến một vị thầy từ ái. Cũng như khi bạn đã rải tâm từ bi đến cho chính bạn, hãy nhìn lâu thật rõ hình ảnh của người thân trong tâm bạn và rải tâm từ bi đến cho người ấy. Nguyện cầu bạn chẳng có kẻ thù, nguyện cầu bạn chẳng vướng hiểm nguy, nguyện cầu bạn chẳng âu lo, nguyện cầu thời thời bạn được thân an tâm lạc. Khi bạn cảm thấy rằng bạn thương người thân ấy cũng như bạn thương chính bạn vậy, hoặc khi bạn có thể lưu giữ hình ảnh của người thân nơi tâm bạn thật lâu và thật rõ cùng với những câu cầu nguyện, bây giờ nếu bạn muốn, bạn có thể chuyển sang giai đoạn thứ ba. Giai đoạn 3, nhóm người kế tiếp để rải tâm từ bi được gọi là những người đang đau khổ, bất cứ ai hoặc nhóm nào đang khổ sở. Trước đây bạn lưu giữ vững trong tâm hình ảnh của mỗi một người, thì nay bạn hãy mở rộng nhãn quan để chiếu soi đến một nhóm đông người, bắt đầu nhìn tâm ảnh của một nhóm người đang đau khổ, rải tâm từ bi đến các người đó như bạn đã rải cho chính bạn và cho người thân. Nguyện cầu các bạn chẳng có kẻ thù, nguyện cầu các bạn chẳng vướng hiểm nguy, nguyện cầu các bạn chẳng âu lo, nguyện cầu thời thời các bạn được thân an tâm lạc. Nếu có những hình ảnh của các nhóm khác tự động khởi lên trong tâm bạn, ví dụ như những bệnh nhân trong nhà thương hoặc các nạn nhân chiến tranh, thời cũng tốt vậy, bạn cứ hướng tâm từ bi đến họ. Làm như thế là thiền quán theo một đường lối linh động với một dòng hình ảnh di động. Hãy tiếp tục niệm những câu nguyện trong khi cố gắng chú tâm càng nhiều đến các cảm giác về từ bi ẩn sau các chữ. Từ trên căn bản biết thương chính mình, bạn nhận ra rằng sự tự mình thương yêu mình chính là căn bản và chất nhiên liệu để nới rộng tình thương đến người khác. Vừa thương mình, bạn thương luôn người thân như thương chính bạn, rồi bạn thương đến những người đang đau khổ như bạn đã thương người thân của bạn, và thương người này cũng như bạn đã thương chính bạn. Với sự tập luyện miên mật, tất cả mọi nhóm đều được hòa hợp lại thành một nhóm duy nhất. Giai đoạn 4. Trong giai đoạn thứ tư này, tâm từ bi và tâm bình đẳng được hòa chung nhau lại. Việc thực tập là lưu giữ trong tâm một ý nghĩa thật rộng rãi về mọi chúng sanh và rải tâm từ bi một cách đồng đều đến cho họ. Các bằng hữu, các người đau khổ, những người mà đối với họ lòng bạn bình thản, không cảm xúc đặc biệt, các người gây khó khăn cho bạn và tất cả chúng sanh khắp nơi. Nguyện cầu mọi chúng sanh chẳng có kẻ thù, nguyện cầu mọi chúng sanh chẳng vướng hiểm nguy, nguyện cầu mọi chúng sanh chẳng âu lo, nguyện cầu mọi chúng sanh thời thời được thân an tâm lạc. Muốn được như thế, hãy khiến tâm của bạn trở thành từ bi bằng cách chú ý và quan tâm nhất về tình cảm của mình đối với sự từ bi. Các chữ, các câu nguyện mà bạn dùng đã nhiều lần đến nay chỉ là những mốc chỉ đường cho bạn hướng về các tình cảm đó. Hãy để tâm trí bạn trở nên từ bi và an trú nơi đấy với sự tâm xả, chẳng cho nghiêng riêng về một hướng nào cả. Giai đoạn 5. Giai đoạn cao điểm nhất của sự rải tâm từ bi là phối hợp tất cả các giai đoạn lại, rồi chiếu rọi một lúc đến mỗi giai đoạn riêng biệt. Vào suốt thời gian dành cho việc quán chiếu, thực tập theo đường lối đó, sự quán tưởng trở nên như một buổi hòa tấu của tâm từ bi. Trong đó, bạn khởi lên với chính bạn, rồi mở rộng thêm ra, mở rộng mãi thêm ra, cho đến khi nào tâm bạn thật sự an trú trong tâm xả vô lượng và vô biên.